Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mà không niệm Phật với cầu giảng sanh thì còn khỏi già đó, thì Phật tử còn sanh dài dài, còn sanh vô lượng kiếp nữa. Phật tử đồng ý không? Còn đầu thai dài dài luôn, còn đầu thai với bao nhiêu kiếp nữa, kiếp này còn biết đạo, kiếp sau không biết còn biết đạo không nữa ha. Đó, còn sanh tử hoài hoài. Còn cái người thiền định tu tập đó thì ta giảng sanh là ta nhập vô thể vô sanh, cho nên là sanh chính là thọ thân trong ba cõi. Không sanh về cõi dục giới thì sanh về cõi sắc giới, không sanh về cõi sắc giới thì sanh về cõi vô sắc giới. Mà sanh về cõi dục giới thì không sanh được làm người thì sanh làm thú, còn sanh làm thú nữa sanh làm ma làm quỷ, hay là bị đọa lạc trong địa ngục khổ đau đó, thì còn sanh nó là khổ. Cho nên nó là không ai chẳng có sanh, cho nên sanh là cội gốc của tất cả thân, hay có thân là có sanh ra. Ví dụ tự thấy, ví dụ bây giờ mình có nuôi con chó, nhà có nuôi con chó, nuôi con mèo, thì con chó nó mới vừa sanh ra đó 7 ngày mở mắt nó đi lẩm đẩm, thì con chó con lúc nào cũng dễ thương, tự thấy phải không? Con chó con lúc nào thấy con dễ thương á, nhưng mà mình thương á là thấy gì nó mới sanh ra. Nhưng mà nghĩ sâu chút xíu á, thấy tội cho nó, tại vì nó sanh ra nó có cái thân thì nó phải đói, nó phải khát, mình nuôi nó phải cho nó ăn, rồi nó lớn lên rồi nó bị là già cái nó chết. Nếu mà già chết nó gì á, mà nó bệnh cái nữa. Tôi từng chứng kiến là tôi có nuôi trong chùa, tôi Phật tử có đem vô con mèo để mà giữ chuột á, mà kỳ đó tôi giết một con chó, mà kỳ đó tôi chứng kiến 2 con vật mà nó bệnh nó chết, kêu bác sĩ tôi đến chích thuốc không hết. Mà tự con chó nó bỏ ăn chừng 7 ngày, bắt đầu tới ngày thứ 7 nó đói quá rồi nó rống, như cái tiếng rống nó giống như là con bò rống, như bò rống này, mà nó trường nó đau đớn, nó quằn quại, mà tôi không biết làm sao để cho nó hết đau khổ vì cái bệnh. Mà tôi lại gần đến lại gần vuốt ve an ủi cho nó, mà tôi sợ nó không nhận diện là tôi, nó cắn tôi nữa. Tại vì lúc đó nó gần chết rồi, mà tự đồng ý không? Nó gần chết rồi, nó đau đớn quá rồi, nó nhìn mình nhưng mà không dám lại an ủi, đứng xa này, rồi niệm Phật cầu nguyện cho nó sớm bỏ sắc thân này. Chứ bây giờ nó đau đớn như vậy, tôi đứng cầu nguyện đó. Nếu con nghiệp con đã hết rồi thì ông sư cầu nguyện cho con xả bỏ cái thân chó này để mà con được sắc làm người. Chứ không dám lại gần để nó cắn mình, cái nó chiền, cái độc dại đó, thì mình bị họa nữa. Thương mà đứng xa mà nhìn vậy thôi. Rồi con mèo nó chết á, nó lết lên chánh điện, trời ơi, nó nhảy, nó chuồn, nó cong người lại, nó đau đớn. Thì con vật cũng như con mình, khi mà tới cái tuổi già mà mang bệnh á, thì quằn quại đau đớn, chết lên chết xuống á, khổ đau. Tức là có thân là có gốc khổ. Phật tử đồng ý tôi không? Đồng ý không? Hồi đó giờ mình chỉ nghe nói chết là khổ, chứ ít ai nghe nói. Hồi đó giờ mình chỉ nghe nói là bệnh là khổ, chết là khổ. Nhưng mà ít ai nói, không cảm nhận được già là khổ. Già khổ không? Mấy bà già khổ không? Già nó răng nó rụng trơn, ăn cái gì cũng được, nó trọng đi lụm cụm, mắt mờ tay kém, rồi thêm cái bệnh đó là đau khổ vô cùng luôn. Đó, như vậy thì sanh là cội gốc của tất cả thân. Hãy có sanh ra là có thân, thân người, thân trời, thân thú, thân ma, thân quỷ. Như vậy mà tự thấy sanh là khổ chưa? Khổ chưa? Khổ ít ít thôi, gật đầu nhẹ nhẹ thôi, chưa gật đầu mạnh. Và khổ là thấy khổ chưa? Nếu gật đầu nhẹ nhẹ thì nghe tiếp. Nghe tiếp rồi chừng đó mới gật đầu cho mạnh. Ha. Bây giờ lấy biết trong kinh A Hàm. Kinh A Hàm Phật dạy, thân này là ổ khổ. Ha, là cái nôi sinh ra khổ, là nguồn gốc của mọi sự khổ. Bước qua kinh A Hàm, Đức Phật nhấn mạnh hơn, cái thân này nè là ổ của sự khổ. Phật tử thấy thân này đúng ổ khổ không? Viêm gan nè, lao phổi nè, viêm loét bao tử nè, ung thư máu nè, nó đủ thứ, là cái thân này nó sanh ra đủ thứ bệnh nha, không phải là ổ của sự khổ sao? Phải không rồi? Ung thư máu nè, rồi là viêm gan CVC, CVB nè, rồi ung thư gan, ung thư phổi, ung thư máu nè, viêm loét bao tử, rồi viêm màng ruột nè, ăn vô không được, ói hai nè. Ôi, cái thân này là một ổ của sự khổ. Mà nói một ổ thì nhiều hay ít? một ổ kiến nhiều hay ít, ổ ong nhiều hay ít, mà một ổ có sự khổ nhiều hay ít. Vậy mà còn thương cái thân này tối ngày, còn đi sửa sang, còn là không lo tu hành đó, còn trẻ còn đẹp không lo tu, mà còn lo đi dễ dễ tô tô, còn trống trống này kia, mà không giác ngộ, trống đi, trống mà tự vẽ trống trống đi, có ngày nó cũng sập cái rầm, phải không? Phải không? Dễ dễ cho nói vậy ngoài để cho xấu, xấu quá ha, không ai coi ra cái gì ha, thì cũng vừa vừa thôi, nhưng mà mình biết đây là cái gốc ổ của sự khổ mà. Mà cứ lo, không lo tu mà cứ lo là cứ đi chống mắt, chống cầm, chống một ngày, chống lại cái tuổi già, chống một ngày nào đó rồi hết chống luôn, nó sập cái rầm vô hòm luôn, đúng không? Đúng không Tử? Đó, đó, cho nên Kinh A Hàm Đức Phật nói rằng thân này là ổ của khổ, là cái nôi sinh ra khổ, là nguồn gốc của mọi sự khổ. Đó, Đức Phật nhấn mạnh vậy mà. Rồi vua Trần Nhân Thánh Tông á, là một vị vua, đó là Minh Quân, là một vị Phật tử ở Phật giáo Việt Nam ta. Ngài nói thân là gốc khổ. Và Ngài nói thêm rằng á, thân là gốc khổ, là thể chất là nhân nơi nghiệp. Thân là gốc khổ mà. Cái thể chất của thân á, là no do nơi nghiệp. Cho nên do cái nghiệp, nghiệp gì? Do cái nghiệp lành đời trước á, chúng ta tạo ra, cho nên chúng ta có cái thân hiện tại này. Khổ hay sướng, đẹp hay xấu, cao hay thấp, thân này do nghiệp mà có, chứ không phải là sự ngẫu nhiên. Thân này là do nghiệp mà có. Và một khi chúng ta đó, linh hồn chúng ta đó, cái chủ thức, bản thức chúng ta mà vào cái thân này rồi á, thì muốn bỏ nó rất là khó. Ví dụ giờ Phật tử muốn chết á, cũng không phải dễ gì chết đâu. Cái nghiệp nó còn mà chết cái gì. Phật tử muốn sống thêm á, cũng không sống được, phải không Phật tử? Cho nên sống chết chúng ta cũng không làm chủ được, đa bệnh cũng không chủ được. Mà vua Trần Thánh Tông nói rằng do nghiệp lành đời trước mà chúng ta mang thân hiện tại. Thí dụ như giờ Phật tử á, mà biết đạo rồi, Phật tử đến định xá, đến chùa, Phật tử quy y, rồi Phật tử thọ năm giới, thì cái năm giới mà Phật tử giữ đó, trọn đời không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, trọn đời không giọng ngữ đâm thọc, chửi rủa, he phan, đoạn sắc hai đầu, trọn đời không uống rượu say sưa, chửi cha mắng mẹ đó ha. Phật tử không biết rằng cái công năng của năm giới mà tự giữ đó, đó là Phật tử đang tạo cho mình cái thiện nghiệp. Thiện nghiệp, thí dụ giờ Phật tử thấy là nếu mình trọn đời được giữ cái giới mà không sát sanh á, là Phật tử gieo được cái nhân sống lâu ha. Sống lâu, không sát sanh, không hành hạ súc sanh, thì Phật tử được sống lâu, được khỏe mạnh. Rồi là Phật tử là không có trộm cắp, thì Phật tử không bị mất mát, không bị đau khổ gì, vì là sanh ra đời phải nghèo khổ do cái nghiệp trộm đó mà sanh ra đời phải chịu nghèo khổ thiếu thốn. Còn Phật tử sanh, Phật tử không sát sanh thôi, trọn đời không sát sanh và không trộm cắp thôi, là được hai cái nhân lành. Phật tử sanh ra đời được đó là được giàu sang mà lại sống lâu. Phật tử nghe kịp chưa? Mình không trộm cắp mà mình lại bố thí cúng dường nữa, thì gieo cái nhân giàu sang, thì đời sau sanh ra được giàu sang mà sống lâu. Còn có người giàu sang mà chết yểu, là do là giữ cái giới không trộm cắp nhưng mà lại sắc sanh, giàu sang mà chết yểu, sanh ra con nhà giàu là cái rồi cái không hưởng cái chết. Giống như Phật tử coi trong kinh truyện hay là Phật tử coi trong phim đó, có những vị hoàng tử vừa sanh ra, vừa đi sanh ra đi lẩm đẩm rồi là do gì tranh giành cái ngôi vị đó. Có những vị hoàng tử mà con của thứ phi, rồi thứ phi này sanh con, thứ phi kia không sanh con, rồi cái thứ phi mà hay là hoàng hậu á, có quyền thế đó, thì tìm cách cho người bắt cóc cái con của bà thứ phi đó đem trấn nước chết. Có phước sanh ra làm con vua, hay không Tử? Đâu phải dễ gì sanh con vua đâu. Rồi cô cụ bị đã giết chết, rồi lúc còn nhỏ lông đậm trấn nước chết à. Thế vậy đó là chết yểu. Là cái thằng hoàng tử đó là chính chứng, nó bố thí dữ lắm mới được có phước sanh con vua, nhưng mà nó sát sanh quá cho nên mới 7 tuổi bị người ta trấn nước chết, không cho nó được làm vua nữa. Phật tử thấy không? Đó là nhân quả. Rồi nếu mà tự giữ thêm giới không tà dâm á, thì Phật tử giới giữ cái giới trọn đời không tà dâm, thì Phật tử được đoan trắng trang nghiêm. Rồi Phật tử giữ cái giới không trọn đời không nói dối, đoàn sóc hai đầu, tâm thọc chửi rủa. Rồi Phật tử giữ cái giới không uống rượu say xưa, thì có được thông minh trí tuệ, thì Phật tử sanh ra được là người được hưởng đầy đủ phúc báo, giàu sang, sắc đẹp, sức khỏe, sống lâu, trường thọ, lại thông minh. Còn Tử thấy có nhiều cô gái ha, chính tôi cũng thấy có nhiều cô gái sanh ra đó con nhà giàu mà đẹp nữa, lại cà lăm. Có không Tử? Có cà lăm không? Có nè. cà lâm còn đỡ, còn nói còn đỡ ha, còn câm luôn đó con mà tự. Có nhiều người sanh ra là có những cô gái trẻ đẹp con nhà già mà lại cà lâm hay là bị câm, hay là có nhiều người cô gái sanh ra trẻ đẹp mà cái mặt này có nguyên một cái bớt đang thui nè, mà tự thấy không đó, xấu xí rồi đi đâu phải che cái mặt hoài luôn đó. Rồi có nhiều người cô gái đẹp sanh ra là đẹp nhưng mà lại già nghèo khổ, phải làm thuê làm mướn mà ta gọi là hồng nhan đa trưng á. Còn có nhiều người con nhà nghèo, con nhà giàu mà sanh ra rất xấu. Có nhiều người con nhà nghèo mà lại đẹp, có nhiều người con nhà giàu mà lại xấu. Mà tự thấy không, nhân quả không có đồng với nhau, là do cái nhân nghiệp đời trước. Rồi có người sanh ra cao, có người sanh ra thấp, có người sanh ra thân tướng dị hình dị dạng. Cho nên nói Phật tử nào mà sanh ra mà được tướng tốt, mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, có cha có mẹ đàng hoàng, không phải bị mồ côi mồ cúc, rồi sanh ra có được thân tướng đoan trang á, khuôn mặt dễ nhìn dễ ưa, cái mặt mình có vậy cũng là cái phước báo. Có nhiều người thấy cái mặt họ là thấy rồi muốn ghét, là cái nghiệp ác nó chiêu cảm cái người đó ở ác nhiều đời nhiều kiếp, cho nên giờ cái mặt họ mình không thấy chiêu cảm được. Còn có nhiều người thấy cái mặt là muốn móc tiền cho, có không Phật tử? Cái mặt mình cũng là cái mặt nghiệp đó, cái mặt cũng mặt phước. Cho nên Phật tử cố gắng tu sao mà ta thấy cái mặt mình ta dễ thương đó, đừng thấy cái mặt mình ta muốn xa nhau rồi. Cái mặt gì khó đâm đâm, cái mặt gì mà nói là cái răng đó mà. Cho nên nó cái đó là biểu lộ của cái nghiệp. Cho nên vô trần nhân tâm nói rằng thân là gốc khổ mà thể chất là nhân là nghiệp, do nghiệp lành đời trước mà chúng ta có cái thân này nè. Mà cái thân này tốt hay xấu, hoàn cảnh gia đình cha mẹ hay sao, là do nghiệp lành đời trước của chúng ta đó. Phật tử nghe kịp không? Cho nên nếu Phật tử không tu về cõi Phật, Phật tử muốn kiếp sau mình đó là cho nó hoàn chỉnh con người của mình, để mà mình bổ túc kiếp này thiếu cái gì, thì Phật tử phải ăn chay niệm Phật, giữ năm giới, bố thí từ thiện, có lòng từ tâm cho mọi người, thì bảo đảm kiếp sau Phật tử được hoàn chỉnh, được thành một con người hoàn chỉnh. Nếu Phật tử còn muốn sanh thân đời sau nữa mà không muốn giải thoát mà cứ ở muốn luân hồi á, thì Phật tử phải tu tập, thì đời sau Phật tử sẽ hưởng thụ những gì phước báo Phật tử tạo ra. Đó là chúng ta tu còn trong luân hồi, còn sanh thân, nhưng mà sanh thân được đầy đủ đẹp đẽ, còn sanh thân trong cái chỗ khổ sở đỏ đài á, thì còn sanh tử luân hồi. Nhưng cái lý tuyệt đối của nhà Phật á, thì bây giờ ông vua có chết không Phật tử? Chết không? Hoàng hậu có chết không? Người mẫu có chết không? Ông giám đốc, ông là tổng thống rồi có chết không? Thằng ăn mày có chết không? Tất cả đều chết hết, bình đẳng. Cái chết là một sự bình đẳng cho tất cả mọi người. Ví dụ ông vua ông giàu quá đi thì ông không tu nữa là ông hưởng hết phước, ông chết thì ông làm thằng ăn mày. Còn thằng kia nó nghèo khổ quá đi, nhưng mà nó biết được nhân quả rồi, nó cố gắng lo tu hành kiếp sau làm vua. Cho nên cái chết là cái san bằng tất cả, bình đẳng nha. Quan ninh cái chết, không có gì sợ chết hết trơn. Đúng không? Không đúng một cãi đi, quan ninh cái chết không? Quan ninh không? Có gì mà sợ chết, phải không? Tôi không sợ chết, chết là đổi đời mới. Đời này khổ quá thì chết đời sau sanh lên đầy đủ phúc báo ha. Cho nên cái chết là cái hay lắm, chứ không phải sợ đâu. Chỉ có người tham ái mới sợ chết thôi. Đó. Rồi Phật tử biết không? Đức Khổng Tử bên Nho giáo này cũng nói rằng ngô hữu đại quạng dị ngô hữu thân, là ta có cái khổ là vì ta có cái thân đó. Cho nên Phật tử biết á, Đức Phật dạy rằng có ba cái nguyên nhân mà chúng sanh cứ tiếp tục sanh ra hoài á, sanh tử đầu thai hoài. Một là tham dục, hai là tham sát, ba là tham trộm. Có ba cái nghiệp là tham dục, tức là tham ái á. Tham dục là tham muốn á, cái gì cũng muốn á. Ví dụ như một vị sư mà cái gì tu rồi mà không cái gì cũng thích chân á, thì ta gọi đó là thích đủ thứ. Hay gì thích dáng này kia thì gọi là thích đủ thứ. Tu rồi cái gì cũng mê, cũng thích, còn nặng vật chất, nặng tiền tài quá thì thích đủ thứ. Còn Phật tử con dòng họ thích, mà thay vì là con dòng họ thích thì thích giác ngộ, thích đi tu, mà Phật tử cũng con dòng họ thích mà cái gì cũng thích hết trơn á. Thích đấu tranh, thích hơn thua, thích gây lộn, thích ăn, thích ngủ, thích mê, thì đó là tham dục. Mà tham dục đó là cái nhân đầu tiên để mà chúng ta đầu thai sanh tử mãi. Phật tử nghe kêu không? Rồi cái nhân thứ hai là tham sát. Phật tử để ý cái nghiệp sát mình nó nặng. Có nhiều người cả thế gian này là nặng cái ăn á, Có nhiều người ăn chay không được nghe ông tử, phải ăn 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 thịt chó, thịt mèo, ăn con này con kia, tàn sát với nhau. Mà nó cũng có sinh mạng như mình, cho nên người Phật tử chúng ta phải tập ăn chay. Phật tử mà ăn chay không được thì không phải Phật tử đâu. Ít nhất tôi nói thế, ít nhất người Phật tử tệ lắm là ăn chay tháng 2 ngày. Mà 2 ngày quá ít, 4 ngày. 4 ngày cũng hơi ít nữa, 1 tháng là 6 ngày. Người Phật tử phải có tự tâm. Mình lấy sinh mạng của người khác để nuôi sinh mạng của mình, đó là tham sát. Cái nghiệp sát nặng lắm. Đó là cái nghiệp nhân thứ hai. Thứ ba là tham trộm. Tham trộm, thấy cái gì đó là của người ta đẹp lạ thì là muốn lấy, ha. Cái gì cũng thích đó. Cho nên Đức Phật nói rằng bản chất của đất là sanh cỏ, bản chất của chúng sinh là dục tình. Con người do dục mà thành, ý vào dục mà có chí hướng, ý vào nghiệp mà có quả. Cái nghiệp dục chúng ta rất là nặng. Nghiệp dục, nghiệp là cái tâm ý, mà dục là sự ham muốn. Tâm ý chúng ta cái gì cũng muốn, cái gì cho, cái gì cũng không tự chối. Mà con người mình đa số thì thích người ta cho chứ không thích. Mình đa số con người mình thích nhận chứ không thích cho. Muốn nhận nhiều chừng nào đấy mà cho ra thì không muốn cho. Đúng không Phật tử? Đúng không? Còn Phật tử á, hồi đó giờ Phật tử chỉ cảm hồi đó giờ nếu mà chưa tu á, tu tập tâm linh á, thì mình thấy thích nhận là vui. Ai cho gì cũng vui, nhưng mà cho thì khổ. Cho không thích, cho nên đó là Đức Phật dạy mình là mình phải biết cho, phải biết tìm cái niềm hạnh phúc trong cái cho. Cũng như tôi á, tôi tu tới tuổi đạo này á, thì cái nghiệp mà tôi thích nhận hơn thích cho nó giảm trên 80%. Bây giờ tôi không thích nhận mà tôi thích cho. Tôi thích cho thì không nhận. Bây giờ á, nó biết Phật tử tin, tin tỳ Phật tử á, tôi là thích, bây giờ thích cho hơn nhận. Tôi tìm được cái niềm vui trong cái cho hơn là cái nhận. Còn cái người không có tu á, tại vì thích nhận hơn cho. Nhưng mà tự nhớ rằng á, mình sống cái đời mình chỉ biết nhận thôi mà không biết cho, thì đó là người đang mang nợ đó. Đúng không Phật tử? Bây giờ Phật tử nhận cái ơn của cha mẹ nhiều hay ít? Nhiều hay ít? Ơn cha mẹ nhiều mà tử trả được gì chưa? Đó là đang mắc nợ cha mẹ đó. Rồi Phật tử nhận có người này người kia, là nhận có thầy bạn thầy tổ bao nhiêu người mà cho lại được bao nhiêu đâu. Vậy kiếp sau còn mắc nợ, đừng ham nhận nhiều mà ham đâu. Nhận nhiều để mắc nợ nhiều, thì kiếp sau phải trả nợ. Còn không là cái gì? Còn cho nhiều thì có phước hay là mắc nợ? À, cho nhiều thì có phước, hai cái đó tự hiểu. Cho nên cái phương pháp bố thí á, Đức Phật dạy chúng ta đó,